Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những gì mà lớn nhiều đội hạng thì được sự kính trọng hơn. Dạ, tội trạng này còn cho phép thầy Tỳ Kheo có quyền là nhận đệ tử hay là làm thờ tượng truyền trao giới pháp cho hàng ngọn thờ. Thì hôm 3 tháng này cơ chúng ta được đến một cửa hàng. À, cái cửa hàng thì thông thường thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là cần thiết trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. À, chẳng hạn như là trong luật quy định thì theo phải đủ 10 tuổi hạ mới được nhận đệ tử xuất gia. À, còn tiền thiêu ni là phải 12 tuổi hạ. 12 tuổi hạ có ý ni và 10 tuổi hạ có ý ta. Nếu như chúng ta mà họ với tiền kheo ni trải qua là 20 năm sau hoặc 30 năm sau. Nhưng mà nếu như chúng ta và không có ăn cư kiết hạ thì chúng ta vẫn không được nhận đại tử. Và là bên đây là chúng ta trải qua chỉ có 10 mùa ăn cư lâm và 11 mùa ăn cư trong cái mình là 30 năm, họ giới được 30 năm, nhưng mà chỉ 11 mùa ăn cư vẫn không được nhận đại tử. Còn tiền theo nếu như là được 20 mùa, nghĩa là trải qua 20 mùa ăn cư mà chỉ ăn cư được có 9 mùa thì tỳ kheo vẫn không được nhận đệ tử. Do đó tội hạ trên cơ thì có thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà khi có việc cần thì áp dụng chúng ta cảm thấy là mình bị thiếu và mình bị thiệt thôi, không qua là mình không có ăn cư kiết hạ. Hơn nữa thì theo tỳ kheo ni trong luật định, nếu như đến mùa ăn cư mà mình không ăn cư thì mình vi phạm vào giới luật của Đức Phật. Chứ mà bắt buộc là hàng đệ tử xuất gia mỗi năm đến mùa ăn cư là phải ăn cư. Mình không ăn cư là mình không được tính tuổi hạ, mình là vi phạm vào giới luật của Đức Phật. Rồi cái tuổi hạ thông qua cái pháp ăn cư này thì hiện tại được giáo hội chúng ta quy định trong hiến chương của giáo hội hay là nội quy của ban tâm sự. Ngay lúc chúng ta họ giới tiền theo hay tiền theo đây thì 25 mùa ăn cư kiết hạ coi qua chúng ta đi thụ 25 mùa. À, được 25 mùa hạ chúng ta mới được tấm thân lên bàn hàng tường tọa hay là ni sư. Còn nếu như mình là họ giới mà 30 năm sau mà mình chỉ có 24 tuổi hạ thôi thì chúng ta vẫn không được tấm thân lên làm duy sư và là tượng tọa. Từ lúc được tấm thân lên làm tượng tọa và duy sư, chúng ta phải đi 15 tuổi hạ nữa thì mình mới được là lên làm duy trưởng hoặc là lên hòa thượng. Cho đó là nếu như không trải qua là 40 mùa ăn cư kiết hạ thì bên ta không được là lên hòa thượng và bên đây không được lên duy trưởng. Như vậy thì cái từ hòa thượng và từ ni trưởng đối với chúng ta là chỉ có những bậc mà đạo cao đức trọng, những vị mà trải qua cái thời gian tu tập, trải qua thời gian an cư là ít nhất là trên 40 năm. Thì nhân cái tuổi hạ này chúng tôi cũng nói thêm một cái ý mở rộng. Một lát nữa thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái từ ngữ nó liên quan, thì sẵn ở đây chúng ta nói luôn. Thì chúng ta thấy rằng là trong giới luật ít khi chúng ta thấy nhắc đến cái từ hòa thượng, ít khi chúng ta thấy nhắc đến cái từ đại đức. À, trong giới luật rất ít khi mà nhắc đến từ đại đức hay là từ hòa thượng. Hòa thượng chỉ áp dụng cho những cái đàn giới mà thôi, còn thông thường trong sinh hoạt tăng đoàn chúng ta lập ra cái việc giới đàn tăng, giới đàn ni hay là tất cả những gì liên quan đến sinh hoạt tăng đoàn dường như ít có dùng cái từ hòa thượng hay là đại đức. Bởi vì cái từ hòa thượng, từ đại đức của chúng ta áp dụng trong xã hội hiện tại thì nó rất là thông dụng, rất thông dụng. Bởi vì vừa họ giới tiền kheo tiền kheo ni thì chúng ta là đại đức. 25 mùa hạ trôi qua mình có đi thụ an cư 25 mùa, mình được tấm thân lên là ni sư và là tượng tọa. Rồi cộng thêm 15 mùa tiếp theo nữa mình được lên là ni trưởng và là hòa thượng. Như vậy thì thức Phật là hòa thượng là cao nhất, kế đó là thượng tọa, và thấp nhất đó là đại đức. Rồi theo sẽ theo tinh thần của giới luật của Phật quy định, ở thời Phật còn lại thay mấy chúng ta hiếm khi thấy cái từ đó là hòa thượng. Và dường như mình không nghe đến cái từ đại đức, hiếm khi thấy nghe. À, cao nhất trong tâm đạo, những người đạo cao đức trọng là những bậc được gọi đó là hàng thượng tọa hay là thượng phụ trong chúng. À, lớn nhất ở trong chúng chỉ là thượng tọa mà thôi. À, như vậy thì cái từ đại đức là chỉ cho ai? Chúng ta bây giờ là ta gọi là đại đức. À, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng mà thời Phật từ đại đức chỉ cho ai? Chỉ cho Đức Phật. À, đại đức Thế Tôn, chúng ta nghe cái từ đó rất là thân thuộc. Trong các buổi lễ nghe các chị tôn đức hay cầu nguyện thương, à, đại đức Thế Tôn, từ đại đức chỉ dành cho Đức Thế Tôn mà thôi. À, như vậy thì cái từ thượng tọa là cái từ lớn nhất trong sinh hoạt của tâm đạo. Thượng tọa là chỉ cho những cái bậc mà đạo cao đức trọng, những bậc mà lớn tuổi hạ hay lớn tuổi đạo ở trong chúng. Như vậy thì từ hòa thượng chỉ cho thành phần nào? À, trong sinh hoạt tâm đạo chỉ nghe nhắc đến từ thượng tọa, không nghe nhắc đến từ hòa thượng. À, xin tôi rằng từ hòa thượng là chỉ cho những vị đủ 10 tuổi hạ đối với tăng, hoặc là 12 tuổi hạ đối với này. Như vậy thì hòa thượng theo cái từ luật học thì hòa thượng là nhỏ, thượng tọa là lớn, à, đại đức là chỉ cho Đức Phật. Do vậy là xét theo từ ngữ thì chúng ta thấy bây giờ khác giới, khác với thời Phật. Và ở Việt Nam chúng ta với các quốc gia khác là cũng có khác. À, hòa thượng theo luật thì là 10 tuổi hạ. Còn ở bây giờ thì là 40 tuổi hạ mới là hòa thượng. Còn ở Trung Quốc thì tiểu hòa thượng. À, tuổi trẻ, tuổi nhỏ, quậy phá cũng là hòa thượng, nhưng mà đó là tiểu hòa thượng. Cho đó là cái danh xưng, cái từ ngữ thì nó phù hợp với từng quốc gia hay là từng giai đoạn của từng cái quốc gia, từng vùng miền, mà nó cũng sẽ có khác nhau, cũng như là cái danh xưng cũng vậy. Cái danh xưng là nó thường hay gọi là hòa thượng hay là sư ông hay là sư bác sư chú gì đó. Ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc nó cũng có những cái danh xưng mà nó không đồng nhau. Do đó là sẵn đây chúng ta nói luôn để chúng ta có ý thức về cái danh xưng cũng như là những cái từ mà hiện tại ta dùng cũng như là trong thời Phật áp dụng. Thì cái pháp an cư nó là một trong những quy định bắt buộc người đệ tử xuất gia của Đức Phật phải thực hành, vì nó tạo nên nguồn sinh lực để nuôi dưỡng sự tồn tại và phát triển của Phật giáo. Đó là ta nói về khái niệm của an cư. Bây giờ qua phần thứ hai, đó là duyên khởi. Theo luật cứu phần thì nguyên nhân Đức Phật chế định pháp an cư do nhóm sáu thầy tỳ kheo hay còn gọi là lục quần tỳ kheo, hạ thường tu hành trong nhân gian bất kể mùa nào, không phân biệt là mùa nắng mùa mưa, bất cứ lúc nào là cũng đi du quá. Cho đó là trọng đạo làm chết các loài sinh vật trong cái mùa sinh trưởng, cũng như là cây cối trong giai đoạn mà nó nảy mầm trong mùa mưa. À, các y sĩ thấy thế là than phiền, bởi vì người dân Ấn Độ rất là kính quý đến cái sự sống. À, sự sống kể cả loài động vật hay là loài thực vật, à, rất là xem trọng, rất là kính quý với lòng từ bi đó. Khi mà cái sự việc này được trình lên Đức Phật thì ngài mới cho mời nhóm sáu thầy tỳ kheo lại. Đức Phật đi giới định rằng là hàng năm là đến cái mùa mưa, các thầy phải ở yên một tu xứ trong thời gian 3 tháng để dụng công tu tập, và tránh cái việc mà đi thức tập như thế, đi du quá như thế là ảnh hưởng đến cái sinh mạng của các loài sinh vật cũng như là các loài tạo vật mà nó sinh trưởng trong mùa mưa này. À, đó là cái thời gian để các thầy mà dụng công tu tập. À, Đức Phật chế định đó là cái duyên khởi. Nhưng mà nhân đây chúng ta nói thêm cái vấn đề ta định này. Thông qua cái duyên khởi thì cái bậc giới định của pháp an cư và bắt buộc người xuất gia là mỗi năm đến mỗi an cư phải an cư kiết hạ, phải cống túc, phải ở yên một trú xứ. Nhưng không phải cái pháp an cư mới phát đầu phát triển trong khoảng thời gian này. À mà sau khi thành đạo, Đức Phật vào cái mùa mưa đầu tiên sau khi thành đạo, Đức Phật cũng đã là dụng công tu tập ở yên một chỗ để mà tu tập trong mùa mưa năm đó. À trở lại, chúng ta thấy rằng là Đức Phật thành đạo vào ngày mấy ạ? Mùng 8 tháng 12. Thì theo sự Phật giáo Nam truyền, Đức Phật ở lại gọi cây Bồ Đề trong thời gian 49 ngày. À, tuần lễ thứ nhất, Đức Phật ngồi yên tại cái gọi cây Bồ Đề để chứng nghiệm lại những gì Đức Phật đã chứng đắc. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật di chuyển về hướng Đông Nam, ngồi cảm ơn cây Bồ Đề đã che mưa che nắng cho mình trong thời gian qua, và suốt một tuần lễ ngồi ngắm cây Bồ Đề nhằm tạ ơn. Tuần lễ thứ ba thì lúc bây giờ chưa thiên thống đến Đức Phật đã chứng đắc được thánh quả hay chưa, học quả hay chưa, do đó là chưa thiên đang là công dân, đang là suy tư. Cứ Đức Phật đọc được cái tâm niệm đó, do đó Đức Phật là đi tinh hành trên hư không, và mỗi bước chân của Đức Phật thì nào lên đó xem, đó là tuần lễ thứ ba. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật di chuyển đến một hướng khác, ngồi quán về nhân duyên, quán về cái duyên khởi. Rồi lúc bây giờ trên cái đỉnh đầu của Đức Phật lại phóng ra ánh đạo hào quang, mà sau này người ta lấy là những cái ánh hào quang đó dựa trên tuần lễ thứ tư và làm cái đèn lên cho màu cờ của Phật giáo quốc tế. Rồi tuần lễ thứ năm, Đức Phật di chuyển ra hướng đông đối diện với cái nơi mà Đức Phật ngồi tọa thiền thành đạo. Lúc bây giờ thì có chị Bà La Môn đến gặp vấn hỏi về cái giai cấp của Bà La Môn. Chị này nói rằng là người được sinh ra trong dòng dõi Bà La Môn là do cái gì đó. Chị đó được cái giai cấp Bà La Môn do được sinh trong dòng tộc của Bà La Môn. Lúc Phật là không đồng ý cái quan điểm này. Lúc Phật nói rằng ở giai cấp nào thì do cái hành nghiệp của chúng ta. Giống như chúng ta là những người ở Việt Nam năm nay là có nhiều người cha mẹ là những người thấp học, những người không biết chữ, những người mù chữ, nhưng mà con có thể là bác sĩ, kỹ sư, chứ không mà lấy cái sự xuất thân của người con trong gia đình mà dốt chữ thì nói rằng người con cũng là dốt chữ, không phải như thế. Người con có thể học hành sau này làm những nhà lãnh đạo, sau này có thể là bác sĩ, kỹ sư, làm trên đấy rất chữ. Cho Đức Phật nói là do cái hành nghiệp. Tuần lễ thứ hai, thứ sáu thì Đức Phật là ngồi rồi có con đang trắng ra để che trong lúc mà Đức Phật gặp mưa to gió lớn. Tuần lễ thứ bảy thì Đức Phật là suy nghiệm là chân lý, những gì là chính đắc, và lúc bây giờ độ hai triệu tinh gia. Thì cái ngày mà thành đạo là ngày 8 tháng 12, 49 ngày sau đó là cuối tháng giêng đầu tháng hai, Đức Phật mới bắt đầu đi tìm 50 thủy trần nhân. Thì từ ở Bồ Đề Đạo Tràng đi đến Dường Nai để tìm 50 thủy trần nhân với cái khoảng đường đi là trên 240 km. Với đoạn đường đó thì Đức Phật đi trải qua thời gian tốn rất là nhiều, và khi đến nơi thì cũng đã là đến mùa mưa. Cho là sau khi độ 50 thủy trần nhân xong, Đức Phật ở lại trong cái khu vườn na, và mùa mưa năm đó Đức Phật ở lại chúng sinh đó rồi độ cho gia xá và những người bạn của tôn giả gia xá. Thì đó là nói về cái phần duyên khởi. Mặc dù Đức Phật giới định là sao này, nhưng mà ngay bắt đầu cái mùa mưa đầu tiên sau cái thành đạo, Đức Phật đã áp dụng cái pháp an cư rồi. Do đó là những mùa an cư sau, ví dụ giờ mùa an cư nào Đức Phật vẫn lưu lại những cái chú tứ mà cố định để mà dùng công tu tập cả, cũng như là hướng dẫn hàng tỳ kheo. Nhưng đó là cái pháp mà Đức Phật chỉ dạy hàng tỳ kheo, chứ chưa bắt buộc hàng tỳ kheo phải thực hành. Khi mà có cái duyên khởi này, từ đó tới giờ sau Đức Phật bắt buộc nếu như hành trì theo đến mùa mưa mà không tâm tốc an cư, nó là dục hạnh vô minh. Chúng ta sang nội dung thứ ba, đó là ý nghĩa. Nội dung thứ ba đó là nói về ý nghĩa thì còn có bốn ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là thể hiện lòng từ bi, không đi lại làm tổn hại các tòa. Thì đây là dựa trên cái viên ở chùa đầu chúng ta thấy là đó là thể hiện lòng từ bi. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là thời gian hợp để thực hành công phu tu tập trao dồi tâm vô lậu hồng. Thì nói đến ý nghĩa thứ hai này thì chúng tôi xin kể lại câu chuyện trong kinh có ghi lại cái câu chuyện thế này. Có một vị quan đại thần tên là Điện Tôn. Thì người dân lại đồn nói rằng là đại thần Điện Tôn đã có từng diện kiến với Phật Tiên, nhưng mà trên thực tế đại thần Điện Tôn chưa từng diện kiến. Nhưng mà thông qua cái việc đồn đại của mọi người, cho đó là đại thần Điện Tôn một hôm ở xin với nhà vua là trong cái mùa mưa năm đó là nghỉ làm việc ở triều đình, và nhà vua chấp nhận. Và đại thần Điện Tôn trong mùa mưa năm đó là dụng công tu tập tọa thiền, và đến cuối mùa mưa là trải qua 3 tháng cuối mùa mưa thì đại thần Điện Tôn có từng nhiều chuyến với Phật Thiền. Không qua chuyện này, Đức Phật kể câu chuyện này để nói rằng cái thời gian là 3 tháng mùa mưa là thời gian đó là thời gian tốt nhất để cho hàng tỳ kheo thì kheo ni dùng tâm tu tập trong cái ba tháng mùa mưa đó, đó là thời gian thích hợp nhất. Ý nghĩa thứ ba là biểu hiện cho tinh thần sống chung và họ chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Thì con được có ghi lại câu chuyện là một hôm sau mỗi cư kiết hạ, hàng tỳ kheo trở về đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới hỏi hàng tỳ kheo rằng là trong 3 tháng vừa qua quý thầy tu tập có được an lạc hay không. Thì hàng tỳ kheo bạch với Đức Phật rằng là chúng con cảm thấy rất là an lạc, bởi vì trong 3 tháng vừa qua chúng con là dụng công tu tập. Nên là trong suốt thời gian 3 tháng đó chúng con sống chung nhưng mà không nói với nhau câu nào, và dành trọn thời gian cho tu tập. Theo chúng ta thấy, nếu như thế Đức Phật rất là khen, rất là cảm thán hàng tỳ kheo. Trong suốt một mùa mưa không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Nhưng mà ngược lại Đức Phật chê trách. Đức Phật nói rằng hàng tỳ kheo mà sống chung với nhau như thế, hành xử như vậy chẳng khác gì là người vô trí. Đức Phật nói rằng là chỉ có những người mà tu quán với nhau, không quán hận nhau và sống chung với nhau mới không nói nhau lời nào. Do đó là không phải lý đó Đức Phật dạy là thay vì chúng ta sống chung trong cùng một đối xứ thì chúng ta phải là truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, hướng dẫn nhau, chia sẻ nhau những gì mình đã có được. Bởi vì trong một đối xứ an cư thì trong đó có những gì thì theo lớn tuổi, có những là người là mới tu, có những gì là lâu năm bảy năm. Thì cái việc này là những cái việc để những việc lớn chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau, và chia sẻ rồi hướng dẫn, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm mà hoàn hóa. Do vậy chúng ta thấy là mỗi mùa an cư thì các tu sĩ an cư của chúng ta đều có là tổ chức các chương trình học và thỉnh các bậc tôn quốc về để chia sẻ những kinh nghiệm. Do vậy thì cái thời gian này là biểu hiện tinh thần sống chung và học. Và ý nghĩa thứ tư đó là Phật tử có việc thực hành bổn phận hộ trì và nương vào chư tăng để tu tập. Chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy đối với người xuất gia với trách nhiệm là hoàn truyền Phật pháp, còn đối với người tại gia trách nhiệm đó là ngoại hộ. Do đó cái đời sống của chư tăng thì phải là nhờ cái sự ngoại hộ của Phật tử. Thì cái việc mà chư tăng mà dụng công tu tập thì cần cái sự trợ duyên nỗ lực của Phật tử là rất lớn. Do đó ý nghĩa thứ tư là Phật tử là trợ duyên cho chư tăng. Ngoài cái việc trợ duyên thì ta thấy rằng Phật tử cũng là nương vào sự tu học của chư tăng để cùng với chư tăng tu học. Chúng ta thấy ngày thường của chúng ta anh em trường chùa chúng ta chỉ có 5 người vị hay đây hay là 5 người vị tăng. À, lúc mà chùa chúng ta chỉ có 5 người vị, chánh điện còn lại nó rất là rộng. Nhưng mà Phật tử đi chừng 20 người, hàng tiếng chừng 20 người về tụng kinh, còn chớ là 5 người vị thì theo hai vị có đi trong khu xứ đó, chánh điện còn rất rộng, rất to. Nhưng mà đến mùa An Cư Kiết Hạ, à thứ năm về 50 vị, à 50 vị đã là nó chiếm gần không nửa hoặc hơn không nửa cái ngôi chánh điện rồi. Nhưng mà đường Phật tử về lại tăng lên gấp đôi gấp ba, không có chỗ ngồi, Phật tử vẫn là về đất. À, do đó là cái thời gian mà chúng ta tu tập cũng là thời gian tốt để Phật tử nương tựa cho chúng ta tu tập ngoài mặt trời như ra. Do đó là xét về ý nghĩa An Cư có bốn ý nghĩa.